Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 7 15 Nhìn thấy phản ứng của ta, Tạ Quý Phi nở nụ cười đắc ý, giọng nói đầy mỉa mai. Người nghĩ lá thư ta từng gửi cho Thôi Tàn, trong đó nói gì? Người có biết không? Tạ Quý Phi bật cười khan, tiếng cười khô khốc như vỡ vụn trong cổ họng. Ta đã dùng nét chữ và cách hành văn giống ngươi, viết thư cho Thôi Tàn, nói rằng hắn là con trai của một kẻ tội đồ, không xứng đáng được bàn đến hôn nhân. Ngay cả tư cách để quỳ cầu xin cũng không có. Ta cứng đờ người, sống lưng thẳng băng, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, cả người run rẩy. Đôi mắt của Tạ Quý Phi lóe lên sự độc ác như nọc rắn, ánh nhìn ấy chứa đầy sự phân khích tột độ. Bà ta gằn giọng, giọng nói chứa đầy sự chế giễu. Chưa hết đâu, ta còn viết thêm, mong rằng hắn mãi mãi ở biên cương, vĩnh viễn gánh chịu nỗi nhục này. Ta biết, đó sẽ là điều hắn ghét cay ghét đắng nhất trên đời. Đủ rồi, ngậm miệng lại. Ta hét lớn, giọng nói dứt khoát vang khắp căn phòng. Nhưng Tạ Quý Phi không dừng lại. Bà ta cười lớn, như một con quỷ mê hoặc, từng lời nói như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng ta. Người đã từng sinh con. Đã là một cây liễu tàn phế. Ngươi còn mang theo những ân oán cũ. Ngươi lấy gì để chắc rằng Thôi Tàn sẽ mãi mãi không thay lòng đổi dạ? Ta cố kìm nén cảm xúc, bình tĩnh đáp, ánh mắt lạnh như băng. Chuyện giữa ta và chàng không liên quan đến ngươi. Những lời nói ấy như một cú đánh mạnh vào Tạ Quý Phi. Bà ta phát điên, gào lên trong sự cuồng loạn. Tại sao? Trên đời này ta đâu kém gì ngươi. Dung mạo của ta đâu có thua ngươi. Tại sao hắn thà chịu cảnh lưu đày cũng không chịu gả cho ta? Tại sao mọi thứ đều thuộc về ngươi? Ngay cả bức thư ta viết sỉ nhục hắn, mỗi lần hắn trở về kinh cũng chỉ để tìm ngươi. Tại sao? Nói đi, tại sao? Cúc cúc, ngươi dựa vào đâu? Tạ Quý Phi vươn đôi tay gầy guộc, run rẩy kéo mạnh tấm rèm ra. Nhưng người xuất hiện trước mặt bà ta là Thôi Tàn. Thôi Tàn vén tấm rèm lên, ánh mắt lướt qua bà ta, không chút cảm xúc, chỉ lạnh lùng nói. Chỉ vì ta yêu nàng. Tạ Quý Phi như bị ai đó bóp nghẹt. Những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên gương mặt hốc hác, ánh mắt tràn đầy sự tham lam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thôi Tàn. Nhưng chàng lại quay đi, ánh mắt mang theo sự chán ghét, không hề muốn đối diện với bà ta. Chàng nắm lấy tay ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định. Chuyện của phu thê chúng ta không cần nương nương quan tâm. Tạm biệt. Bên ngoài, các thái giám bước vào, bao vây lấy Tạ Quý Phi đang vùng vẫy. Bà ta gào thét, hét lên những lời nguyền rủa, rồi cả người ngã nhào xuống cùng chiếc ghế, tiếng dây thừng ma sát nghe rợn người. Thôi Tàn khẽ bịt tai ta, ánh mắt dịu dàng nhưng lại mang theo chút buồn bã. Đừng để những lời độc ác làm bẩn tai nàng, cúc cúc. Chàng nắm chặt tay ta, từng ngón tay đan vào nhau, rồi khẽ cười. Từ nay, đừng gọi ta là phu quân nữa. Hãy gọi ta bằng tên, được không? 16. Chàng đưa ta lên ngựa, một tay nắm chặt cổ tay ta, giống như ngày xưa chúng ta từng chèo thuyền trên dòng suối. Chàng nói với vẻ nghiêm túc. Khi ta còn ở biên cương, ta đã nhận được một bức thư, nhưng không phải là thư của nàng, đúng không? Ta nhìn chàng. Ánh mắt thoáng hiện lên chút bối rối, nhưng vẫn gật đầu. Phải, không phải ta viết. Chàng nhẹ nhàng đáp, giọng điệu đầy thản nhiên. Chưa bao giờ ta tin vào lá thư ấy. Câu trả lời khiến ta không khỏi bất ngờ. Thôi Tàn, vốn là một người sắc sảo như thế. Chàng kéo ta vào lòng, để ta dựa vào vai chàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn vang lên. Cúc cúc, với ta. Nàng là viên ngọc quý đã mất đi rồi tìm lại được. Nước mắt dâng lên trong mắt ta, nhưng ta cố kìm nén, chỉ khẽ dựa đầu vào vai chàng, cảm nhận sự bình yên. Năm xưa, cha của Thôi Tàn bị hàm oan, mẹ chàng vì không chịu nổi nhục nhã mà tự vẫn. Khi ấy, mọi thứ đều sụp đổ. Cha mẹ ta đã sửa xong mộ phần cho họ, để họ được an nghỉ. Thôi Tàn đưa ta đi tế bái họ trước khi chàng trở lại vùng biên giới. Ta quyết định theo chàng, rời khỏi kinh thành để đến vùng sa mạc rộng lớn, trải nghiệm một cuộc sống khác biệt. Tại vùng đất khô cằn, trong một lần tình cờ, ta tìm thấy một lá thư cũ, được giấu kỹ trong một chiếc hòm. Đó chính là lá thư mà Tạ Quý Phi đã gửi. Lá thư từng bị chàng xé nát, nhưng chàng lại không nỡ vứt đi. Ta mở lá thư ra, những nét chữ mờ nhòe bởi nước mắt. Trên thư có viết: chỉ mong nàng thuận buồm xuôi gió, không bệnh không tai, thì coi như ta đã hoàn thành một tâm nguyện. Những lời ấy như một hồi chuông gõ vào lòng ta, khiến ta không khỏi ngẩn ngơ. Ngày ấy, vào tiết mai, chàng từng mạo hiểm trèo hàng ngàn bậc thang chỉ để cầu một lá bùa bình an cho ta. Chàng đã hứa với ta, và lời hứa ấy, dù trải qua bao năm tháng, vẫn chưa từng thay đổi. Đối diện với lá thư độc ác kia, chàng không phản ứng như ta tưởng. Ta từng nghĩ rằng chàng sẽ quyết tuyệt và căm ghét, nhưng không, chàng vẫn giữ sự chân thành dành cho ta. Ta nhớ lại từng mảnh ký ức khi còn ở kinh thành. Tạ Quý Phi từng nói rằng Thôi Tàn thường xuyên trở lại kinh thành, điều này là sự thật. Nhưng mỗi lần trở về, chàng chỉ đứng trong đám đông lặng lẽ, chưa bao giờ xuất hiện trước mặt ta. Chiếc châm ngọc mà chàng từng chuẩn bị để tặng ta vẫn luôn được giữ bên mình, nhưng chàng chưa từng trao nó. Bàn tay chàng đã bị nó đâm đến mức chảy máu, nhưng chàng không buông bỏ. Trong những đêm dài không ngủ, khi ta đau đớn vì những gì xảy ra trong Tạ phủ, chàng đứng dưới mái hiên, cách ta một khoảng xa. Chàng chỉ âm thầm nhìn, lặng lẽ dõi theo, không bước thêm một bước nào. Khi ta nằm trên giường, đau đớn tưởng chừng không qua khỏi, Thôi Tàn đã xuất hiện. Trong ánh mắt tràn ngập nước mắt, chàng ôm chặt ta, đôi mắt đỏ hoe, khẽ nói: ta đã chuẩn bị thanh kiếm, định giết sạch cả nhà Tạ Lăng. Nhưng cuối cùng, thuộc hạ đã liều mình đánh ngất ta và mang ta đi. Những ngày tháng ở biên giới hoang vu, ánh sáng nơi ấy còn lạnh lẽo hơn cả ánh sáng kinh thành, nhưng có chàng, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn. Những ánh sáng nơi sa mạc, dẫu lạnh lẽo và xa xôi, nhưng dường như chưa bao giờ tắt, vẫn chiếu rọi trong những khoảng cách mịt mù. Thôi Tàn đứng đó, mở lòng bàn tay, bên trong là chiếc châm ngọc từng được trao vào buổi tối năm xưa. Chàng bước đi từng bước vững chãi, tiếng kiếm bên hông vang lên trong gió, tựa như tiếng vọng của thời gian, khẽ gõ vào tâm trí. Đôi mày của chàng dường như đã từng mang bao nhiêu u uất, giờ đây nhẹ nhàng như mây tan. Chàng khẽ cúi người, thay ta phủi bụi trên váy, rồi nhẹ nhàng choàng áo choàng lên vai ta, giọng nói trầm ấm vang lên: nếu đã vậy, hãy viết cho ta một câu trả lời. Dưới ánh sáng mờ nhạt, ta viết từng chữ rõ ràng: Thôi Tàn, chúng ta thành thân đi. 17. Ngày ta và Thôi Tàn thành thân, cha ta từ quan, cùng mẹ ta chuyển đến sa mạc sống gần chúng ta. Ta cùng Thôi Tàn và cô con gái nhỏ, cả gia đình quây quần, không còn những khổ đau như trước. Thôi Tàn không muốn ta trải qua những ám ảnh của quá khứ, nên đã lén cho người mang thuốc tránh thai cho ta. Nhưng ta vẫn âm thầm dừng lại, không muốn ngăn cản điều tự nhiên xảy ra. Ta biết chàng không còn thân nhân nào trên đời, trong lòng ta hy vọng có thể sinh cho chàng một đứa con nối dõi, để gia đình chúng ta thêm trọn vẹn. Cuộc sống nơi sa mạc, tuy không phồn hoa như kinh thành, nhưng lại đầy ý nghĩa. Chúng ta vẫn mở quán phát cháo cho trẻ em vô gia cư, quan tâm đến những người nghèo khó. Thôi Tàn còn giúp đỡ các binh sĩ nơi biên giới, tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, mọi người đều rất kính trọng chàng. Mỗi ngày trôi qua đều rất tốt đẹp, một cuộc sống giản dị nhưng trọn vẹn. Những chuyện cũ nơi kinh thành dần bị ta gạt bỏ. Một ngày nọ, ta nhận được thư từ Tạ Lăng. Trong thư, hắn kể rằng Tạ Quý Phi đã ép buộc hắn cưới Bùi Chỉ, còn khiến Tạ Tụng mắc bệnh nặng vì thuốc độc. Hắn cầu xin sự tha thứ và hy vọng được gặp lại ta. Ta chỉ lặng lẽ đem bức thư đốt trên ngọn nến, rồi nhẹ nhàng nói với người đưa thư: từ nay, đừng chuyển thư từ kinh thành đến đây nữa. Cái tên Tạ Lăng vốn từ lâu đã không còn khiến ta rung động. Những ký ức về hắn dần trở nên mờ nhạt, đến mức ngay cả khuôn mặt của hắn cũng chỉ còn là một khoảng trắng trong trí nhớ. Một ngày mùa xuân tại biên cương, Thôi Tàn được nghỉ phép nửa tháng. Chàng đưa cả gia đình nhỏ của chúng ta đi du ngoạn. Chàng bế cô con gái nhỏ trên tay, tay kia dắt ta đi qua những gian hàng bán đồ, rồi mua cho ta một túi đậu xanh. Trên đường trở về, Chàng khéo léo cài một bông mẫu đơn vào tóc ta, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Chàng khẽ nở nụ cười và không kìm được mà khen ngợi. Thật đẹp, nàng là người đẹp nhất ta từng thấy. Cúc Cúc là người phu nhân đẹp nhất trên đời này. Thôi Tàn chưa bao giờ tiếc lời khen dành cho ta, dẫu ở bất kỳ đâu. Ta đỏ mặt, vội giơ tay lên khẽ véo cánh tay chàng một cái, giả vờ trách móc. Chàng đừng nói bậy trước mặt mọi người nữa. Nhưng khi quay đầu, ta nhìn thấy một cảnh tượng khiến ta khựng lại. Ở phía xa, có hai bóng người tiều tụy, dáng vẻ lấm lem như những kẻ hành khất, đang lặng lẽ nhìn về phía chúng ta. Ánh mắt của họ đầy sự mệt mỏi và đau khổ, như đã chịu đựng một hành trình dài đầy gian truân. Ta nheo mắt, nhận ra họ là Tạ Lăng và Tạ Tụng. Tạ Lăng gầy rộc đi, không còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước. Tạ Tụng cũng không khá hơn, khuôn mặt xanh xao, ánh mắt trống rỗng, như đã trải qua quá nhiều khổ đau. Thôi Tàn khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên nhưng lại không có chút cảm thông nào. Thật kỳ lạ, tại sao họ lại khóc? Chàng cúi đầu, dịu dàng hôn lên vết sẹo trên trán ta, giọng nói như để an ủi. Chẳng qua là nửa bệnh tật, không đáng để nàng bận tâm. Ta siết chặt tay chàng, cúi đầu nhìn cô con gái nhỏ đang nằm trong vòng tay. Bé khẽ vươn người, đặt một nụ hôn lên má ta, giọng ngọt ngào gọi. Mẹ! Bất chợt, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm những cành đào xung quanh khẽ rung rinh. Thôi Tàn nắm tay ta, cùng nhau bước đi dưới những tán đào đang nở rộ. Trong gió, ta như nghe thấy một câu nói thoảng qua, tựa như lời thì thầm. Gặp nhau ở đây, hoặc là tại một nơi nào khác, cũng đều tốt cả. Hết.